Bóng tối đi qua phần thứ 5. Chẳng có gì lạ cả, quang cảnh bến xe đò nào cũng có những nét giống nhau, cũng ồn ào náo nhiệt, cũng đủ mọi thứ tiếng động, tiếng xe nổ máy rì rầm, tiếng giao hàng, tiếng bán kem, bánh mì, báo chí vân vân. Cũng quang cảnh trước khách, xe đậu hàng dãy, người tấp nập ở bến. Tôi bắt đầu băn khoăn không biết trên đường đi có chuyện gì xảy ra đây. Trước tôi cứ tưởng mình đi xe nhà, xe du lịch với Hồng đi theo con đường quốc lộ số 4 rẽ qua Thủ Thừa Mộc Hóa. Tỉnh lỵ của Kiến Tường, giữa lòng Đồng Tháp trên các lộ giao thông, đầy dẫy những đồn bót, những trạm kiểm soát dân sự và quân sự. Trong thời chiến tranh, sự kiểm soát rất cần thiết để ngăn chặn những hoạt động của đối phương. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng những câu trả lời hợp lý, hợp tình nhất mỗi khi có lính hỏi. Nhưng thực tế không giống như là người ta báo trước với tôi. Người ta chỉ nghĩ đến chuyện thổi phồng sự việc, tạo nên những phương tiện di chuyển đầy đủ nhất, hách nhất để quan trọng hóa, để động viên tinh thần, gây thêm tin tưởng vào sự lớn mạnh của cách mạng, gây phấn khởi cho mọi người được tuyên truyền như tôi. Họ chỉ quan tâm đến kết quả nhất thời, coi thường hậu quả của sự dối trá, của thủ đoạn, của những phương thức có tính cách tiểu xảo, lòe người. Bây giờ trên đường đi, nếu các trạm kiểm soát có họ xét hỏi giấy tờ của tôi, hỏi tôi đi đâu, làm gì, trong khi tôi không phải là người sinh quán ở Long An, Đức Hòa, Đức Huệ, cũng không quen biết một ai, không biết một cái tên xã, một con đường nào của địa phương này, nhất là một sinh viên đang trong thời gian sửa soạn thi cử, bỏ trường đi phất phơ, tôi sẽ trả lời ra sao cho xuôi đây? Phải chi bảo thẳng cho tôi biết trước, dặn dò về đường đi nước bước, đâu đến đổi phải lo âu phiền muộn như thế này. Xe đã chật người, bà bắt đầu chuyển bánh. Ra khỏi Phú Lâm, bà quẹo hai bên đường toàn là đồng ruộng hoang vu, chạy dài xa tích như tận cuối chân trời xa. Con đường này, lần đầu tiên tôi đi, nên mọi cảnh đều xa lạ. Nắng càng lúc càng lên cao, kim đồng hồ chỉ 11 giờ. Tuy gió lùa qua cửa xe rào rào, cái nắng hành người vẫn còn làm cho hành khách đổ mồ hôi, bực bội, ướt cả áo lót bên trong. Người ta thường bảo, mùa xuân mát mẻ, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, thật là mùa lý tưởng nhất trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng ở miền Nam này chỉ có hai mùa mưa và nắng. Mùa mưa thì mưa như trút nước, trên trời bao giờ cũng đầy mây. Mưa đó tạnh đó, đang nắng bỗng mưa đó, mưa dầm suốt cả mấy ngày liền. Về mùa nắng, cái nắng nóng như thiêu, ngột ngạt khó thở, chẳng khác chi cái nắng của mùa hạ có gió Lào thổi mạnh trên đất Bắc. Tôi tựa tay lên thành xe, nhìn cánh đồng khô rung rinh, chập chờn, sao nắng giữa ban trưa. Xe đến cầu Kinh Sáng, dừng lại cho mấy hành khách xuống rồi lại tiếp tục chạy đi. Đường từ đây gồ ghề, xốc xếch làm xe dằn tung người lên, cứ nhấp nhà nhấp nhổm như cởi sóng, đào đít và khó chịu lạ thường. Tôi thò đầu ra cửa xe. À, thì ra đường lồi lõm chỉ vì bị phá hoại. Dấu vết đào cuốc, rồi đắp đi đắp lại, kẻ phá người đắp, như thi gan cùng nhau, đất cũ đất mới trộn lẫn, đầy dẫy nhiều mô, như còn sót lọc dọc lại hai bên đường, chả trách sao xe tôi lại không sốc. Xe đang chạy ngon trớn, bỗng dừng lại ở giữa đồng, ở phía trước có nhiều người ngóng cổ dậy, bàn tán, ở phía sau cũng nhao nhao lên hỏi.
À, cái gì đó, à, mấy ông mấy bà. À gì vậy? Đường bị kẹt á, mô phía trước hả?
Ở phía trước có một người đáp lại.
À chưa biết, ở đằng trước xe đậu cả đống dọc hai bên có thấy cái gì đâu.
Bác nông dân khăn cột đầu rượu ngồi xuống phía trước tôi, lấy cánh tay hít nhẹ tôi mấy cái.
À cậu, à, cho tôi xuống xe một chút coi cái gì vậy.
Tôi nép người co chân cho bác ta bước ngang đẩy cửa nhảy xuống đất.
Ai, nắng dữ hả?
Phía trước phía sau cũng có nhiều người tò mò xuống xe, tiếng cửa đóng cửa mở nghe ầm ầm. Một lúc sau bác nông dân trở lại, bác ta hớt hải nói phân bùa với mọi người.
À mèn ơi, ở đằng trước có chiếc xe lam bị mìn thiệt là ghê, máu mè đổ đầy đường, chiếc xe nát quấy, mỡ ốc dạng tùm lum, tành muốn mửa. mới có mùng 4 Tết à, thiệt.
Một người trên xe nói giọng xuống.
Ý, tội nghiệp á, ông nghe người bị nạn có đông không?
À, nghe nói đầu 11, 12 mạng gì đó. À, bác ta nói, đầu in như trên là hai người đàn ông, còn bao nhiêu là đàn bà với con nít. Họ được một chiếc xe đò khác chở về Đức Hòa hết rồi. Bây giờ mấy chú dân vệ bảo an đường dọn dẹp cho trống đường xe chạy. À, gần gỗ rồi.
Hey, thiệt khổ. Mấy ông giải phóng có đánh có giết thì đánh nhau với lính quốc gia, chứ đàn bà con nít tội tình gì mà giật mình chết thảm thiết như vậy. Đường này chỉ có xe đò xe lam chạy thôi, có xe nhà binh nhà bông gì đâu. Ý, cái cảnh này vài bữa phá đường, vài bữa đắp mô, rồi gài miệng có nước dân chúng chết hết.
Bà già ngồi băng trên nãy giờ ngồi hít hà, chép miệng niệm Phật không ngớt cũng lên tiếng.
Ê, thôi đi mấy ông ơi, xin mấy ông mấy bà ơi, thời buổi này á, mình á, nên kính kính miệng chút. Phải sao chịu vậy đi, nói động phạm tới người ta còn khổ hơn nhiều nữa đà.
Người kia đương không nổi nóng.
À, bộ tôi nói không phải sao, chết quan chết ức như vậy chịu sao nổi, thấu trời chưa, là con người phải có lòng nhân đạo với chứ.
Tôi thì tôi sợ lắm, tôi không có dám đụng chạm gì tới ai á, tôi sợ tay vách mạch trừng nên nói vậy thôi.
Bác nông dân đứng dưới đường la lên.
À, xe chạy được rồi kìa, thôi lên xe đi bà con ơi.
Tôi ngồi lặng người, buồn vô hạn. Chiến tranh là như vậy đó, nó không từ giã ai cả. Đã nói đến chiến tranh là nói đến chết chóc, đau khổ, chia ly, là nói đến địa ngục tối tăm nhất của con người. Chiến tranh làm gì có thứ chiến tranh nhân đạo. Xe chạy ngang, tôi đưa mắt nhìn cảnh đã xảy ra với bao sự chua chót tua xót tận cùng. Nơi bị mìn, men đường hiện ra một cái hố đất rộng, bị mìn đào sâu hóm. Đất đá trộn lẫn vào nhau vương vãi lấy mặt đường, mấy miếng vải trắng bê bết máu, máng lên một cành che khô, lắc lư theo gió. Chiếc xe lam được kéo vào lề, chỉ còn mấy miếng sắt kép vụn, nằm đầy khói đen với màu đã ngả màu thẫm và mỡ ốc bầy nhầy, nhớp nháp màu vàng nhợt. Một mùi tanh đến buồn nôn, làm cho tôi nổi gan ốc ở sống lưng, rùng mình lại. Như vậy, tai nạn có lẽ xảy ra từ sáng sớm, cho đến bây giờ này mới dọn dẹp xong. Mấy anh lính dân vệ đứng dưới đường, mang súng trên vai, thẫn thờ nhìn xe qua. Mồ hôi chảy giọt, bất động như những pho tượng buồn được người ta mang ra dựng đứng ngoài trời nắng chang chang. Trên xe tiếng thì thào bàn tán thưa dần, sau cùng chẳng còn ai nói đến nữa. Trời càng lúc càng ngã về chiều, thị xã Bào Trai, tỉnh lỵ Hậu Nghĩa với những chấm trắng xám đỏ của phố xá, nhà cửa hiện rõ ra dần. Út chồm về phía trước ra hiệu cho người tài xế ngừng xe lại, còn chừng 500 thước nữa mới tới thị xã. Xe hiện đang còn ở ngoài đồng trống, mé trái là một bờ mẫu đắp cao khỏi mặt ruộng, cũng là một con đường mòn dẫn vào xóm. Út xuống xe băng ngang đường, tôi cũng hấp tấp đẩy cửa bước xuống. Tôi hồi hộp lạ, vì cái lô cốt nhỏ về phía Bào Trai chỉ còn cách một quãng ngắn tương đương với bìa xóm. Lố nhố những lính đứng ở ngoài đường, dọc theo bờ mẫu, lại trống trơn, xa xa mới có được một cây trăm bầu trơ trọi, treo leo. Nếu lính ở lô cốt thấy khả nghi gì đó, gọi tôi và Út lại thì vô phương chạy thoát. Mặt khác, không biết trong xóm có lính phất phơ nào đi chơi, tán gái hoặc là nằm phục kích sẵn ở trong đó, thật là tai hại vô cùng. Dù sao đã xuống xe tức là phải đi, phải chấp nhận sự thật hiện hữu, không còn cách nào khác hơn. Phía trước, Út cứ rảo bước không hề ngoái cổ lại, đi càng lúc càng xa, tim tôi đập loạn nhịp, đưa mắt liếc nhìn về phía lô cốt lần nữa, tôi ôm cái túi vải cao su băng qua đường, bước vội theo. Càng cố gắng bước nhanh, tôi thấy quãng đường càng dài, cự ly giữa Út và tôi cứ lớn lần dần thêm. Sao anh ta đi nhanh như thế không biết nữa, tôi muốn vọt chạy theo cho kịp, nhưng không có dám, sợ rằng mình chạy khác nào tự mình tố cáo và gây sự chú ý cho lính ở lô cốt, tai họa sẽ đến ngay. Lúc đó đối với tôi một phút dài bằng một thế kỷ, tôi quên cả cái nóng ở dưới chân lọt qua kẻ giày và ánh nắng gay gắt buổi ban chiều xiên thẳng vào mặt tôi. Hú vía, bước đến bụi cây trăm bầu đầu xóm, Bóng mát đầu tiên làm tôi thấy khỏe lên, và cái lô cốt cũng khuất sau bụi rậm trăm bầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng nghìn cân. Út đi chậm lại và chờ tôi. Nhìn gương mặt anh ta, tôi cũng đọc được những cảm nghĩ bất thần, hồi hộp vừa xảy ra. Anh ta cười, cái cười nhẹ nhõm và tươi.
Ha ha ha, khỏe rồi, an toàn được bảo đảm 90% đó anh Hùng. Anh hồi hộp dữ ha.
Tôi cũng cười, đủ đổ mồ hôi lạnh.
À, mình đi vào buổi chiều êm lắm, ít khi nào gặp lính. À, tụi tôi cũng cho điều tra nghiên cứu kỹ tình hình rồi đó chứ. Trời nắng chang chang như cháy già như vậy, tụi lính nó làm biển đi lắm. Tụi nó cũng ngán chứ, có ngờ đâu con đường này mình đi. Ngoài ra tụi tôi có đặt hệ thống canh gác ngầm ở đây. Có lính thì có dấu hiệu báo cho biết liền từ lúc chưa xuống xe kia lận kìa.
Làm sao biết được vậy anh?
À, cái khăn trắng phơi trên cái sào kia cả. À, ngoài ngã ba thì có mấy cục đất.
Vừa đi chậm chậm tôi vừa hỏi Út, có lẽ anh đi con đường này hàng ngày chứ?
À, phải đi hàng ngày, tôi đâu có hồi hộp. Đằng này có khi 5-10 ngày, nửa tháng hoặc hơn nữa mới đi một lần.
Những ngày kia chắc cô Hồng và anh chị em khác đi thay cho anh. Út lắc đầu.
À, không, cô Hồng quanh năm chỉ nhõng nha nhõng nhảnh ở thành phố thì nhiều. Những anh em khác thì bận những việc khác. Quả hoàng lắm mới có một đôi lần đi thay. Khi nào tôi bệnh kìa, nói ra thì nó kỳ. Chứ mấy anh chị em kia, họ có chịu nhận việc này đâu. Nguy hiểm mà, chỉ có tôi lãnh đủ.
Sao cô Hồng á, cổ ấy bảo cổ đi hàng ngày, có khi đi suốt cả đêm á. Vì anh chị em sinh viên học sinh tham gia cách mạng đông đảo lắm. Hàng chục xe đi không có đủ chở nữa. Chẳng như vậy á, đi toàn là xe du lịch, xe nhà. Hôm 28 Tết nè, cô Hồng hẹn với tôi 7 giờ sáng sẽ đem xe du lịch đến đón tại nhà. Có một cô khác lái xe nữa.
Út nhếch mép, mắt anh ta nhướng lên, tỏ vẻ không vừa ý, kể lể một hơi dài.
Ê, cái kiểu động viên tinh thần làm cho người ta phấn khởi bằng cách nói láo thì cô Hồng thiện nghệ lắm. Anh nghe làm gì cho mệt, cả chục chiếc xe, cái đó có, xe đò chợ lớn nè. Không phải một chục mà hàng trăm chiếc. Còn đưa người vào chiến khu thì tôi nè, mỗi có một mình tôi chứ ai đâu. Có mấy lần họp đơn vị tôi phê bình cách động viên láo đó, nó hại uy tín chung. Nhưng mấy anh em ở trên bảo là tôi ngây thơ, kém kỹ thuật tuyên truyền, cần phải được học tập thêm. Ê, thật hay không thật không thành vấn đề, tuyên truyền là chất phát thật thà, sẽ không mang lại lợi ích gì. Mục đích yêu cầu của tuyên truyền cái chính là làm sao gây được sự phấn khởi, lôi kéo được quần chúng theo mình. Từ đó tới giờ tôi không có phê bình ai nữa. Nói chẳng ai nghe thì nói làm gì, miễn rằng tôi giữ sao cho khỏi phạm vào cái điều đó thì thôi. Mình học ít, lý luận kém, đâu có ý kiến gì hay, nên có ai thèm nghe mình làm chi.
Ở Sài Gòn anh làm việc ở đâu anh?
Ê, anh hỏi nghề nghiệp của tôi hả? Tôi chỉ đạp xích lô chứ có việc làm gì đâu à.
Mỗi ngày trung bình anh kiếm chừng bao nhiêu? Dễ thở chứ?
Ê, cũng dễ chịu, ngày dài ngày khác, ít lắm cũng kiếm được 100, nhiều thì dài 300.
Tôi khen, à chà, như vậy sướng quá rồi.
Út tiếp,
à cũng khá nhờ sống một mình, không phải nuôi gia đình vợ con gì, nên kể ra cũng dễ chịu lắm. Nhưng anh nghĩ thử coi, mỗi ngày trả tiền mướn xe hết 20, cà phê, cà pháo, thuốc hút cũng hết 40-50 nữa. Ba bữa ăn sáng chưa chịu, mỗi bữa chừng dài 30, có khi tối đói bụng phải ăn thêm. Có thừa chút đỉnh đó anh, nhưng đâu phải ngày nào cũng đạp xe đều đều. Còn phải nghĩ vì bệnh hoạn, nghĩ lo công tác hoặc đưa khách như hôm nay. Đó là chưa kể chè chén qua lại với anh em. Như tối hôm qua nè, gặp mấy anh em bạn quen rủ họ ra đường 21 bên gia đình nhậu thịt chó. 400-500 liền, dư giả gì anh ơi, dây mượn hoài thôi.
Tôi tưởng những ngày như thế này thì có tiền công tác phí chứ.
Có, chỉ có tiền xe bận đi bận về 30 đồng và tiền hai bữa ăn 30 đồng nữa, tất cả 60 đồng, vậy thôi.
Nghe anh nói tôi thấy thương cho anh ta nhiều, tuy chưa có dịp nói chuyện với tâm tình đi sâu vào tâm tư, ý nghĩ thầm kín nhất của Út, nhưng qua vài câu nói tôi thấy có một cái gì gần gũi, thân thiết, đáng yêu, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hoàn cảnh của anh chắc cũng không khác gì tôi nghĩ đến một thắc mắc khác. À, công tác ở nội thành phức tạp thiệt ha, anh Út.
Ê, cái đó là vốn rồi, phức tạp và nguy hiểm nữa kìa.
Ê, tổ chức không khéo dễ bị lộ lắm ha. À, chẳng những vậy, những anh em tư tưởng không vững, gặp chuyện bất mãn đi tố cáo với địch thì tổ chức chắc biết không còn sót một móng ha.
À, coi vậy chứ việc kiểm soát nội bộ chặt chẽ lắm anh ơi. Ai có hiện tượng gì bất thường đều được thuyên chuyển về căn cứ ở chiến khu hết, sau đó tiến hành kiểm thảo và có biện pháp giải quyết.
Ê, thuyên chuyển người ta không đi thì sao?
À, bộ gan trời sao anh? Như vậy vô hình chung đã là phản động rồi.
Tôi hiểu lời anh ta giải thích, tuy vỏn vẹn có mấy lời nhưng thật là đầy đủ. Phản đối, không bằng lòng, vẫn phải nhắm mắt mà làm. Biết là sai, vô lý, vẫn phải chấp nhận, vẫn phải cho đó là có lý. Tôi nghĩ đến thân tôi, buồn lắm, cuộc đời có bao giờ giản dị và theo ý muốn của chúng ta đâu, tôi đã thế. Anh Phu Xích Lô này có lẽ cũng chẳng khác gì, anh ta vẫn phải chấp nhận điều anh ta không thích như tôi. Từ sáng tới giờ tôi không bị hoàn toàn bực dọc, ấm ức đó sao? Hôm nay là mồng 4 Tết, là bước vào mùa xuân đầy hoa, đầy hương. Trời mát rượi nhưng thử sật là cái nóng khiêu người, là cánh đồng hoang nẻ đất, cỏ úa vàng hoe, tất cả là những hoa, những hương, những mùa lý tưởng, chỉ còn là sách vở, là những sáo ngữ xưa rồi.
Út đưa tôi đi sâu vào xóm, lộn tới lộn lui có hơn nửa giờ sau, đến một cái chòi lá bỏ trống ở ven ruộng, mái chòi lợp đường gợi cho tôi nhớ những năm đầu kháng chiến chống Pháp ở Đồng Tháp 10. Ở Đồng Tháp 10 mới có dựng đường mọc, đây có đường thì ít ra đây cũng phải là ven Đồng Tháp chứ chẳng không. Út ra hiệu cho tôi dừng lại, chỉ vào cái chòi.
À, anh đi vô chòi nghỉ chân chút đi, à, tôi lại đằng kia chút xíu rồi trở lại liền hè.
Cái chòi trống hoang, nền trơ nền đất lỗ chỗ những đốm nắng tròn xuyên qua mái lá, những trứng gà. Tôi để cái túi vải cao su xuống ngồi trên một miếng cây. Út đi vòng sau chòi men men theo bờ ven ruộng đến căn nhà đằng kia. 20 phút sau Út trở lại cùng với một cô gái mặc đồ bà ba đen, tóc kẹp sau ót, chiếc khăn rằn, kẻ ô đen quấn ngang ở cổ. Hai người đứng lại bên bụi tre gai, đứng nói chuyện thì thầm một lúc, tôi biết hai người đang nói chuyện về tôi. Một lúc Út rút bút máy trên áo sơ mi xuống và lấy một mảnh giấy trắng nhỏ, ngồi chồm hổm kê lên đầu gối húi hoái viết. Anh ta viết gì nhỉ? Chắc lại báo cáo hay nhận xét gì đây? Anh ta đưa mảnh giấy cho cô con gái, cô ta xem xong, xếp lại, liếc mắt, vào chòi, nhìn trộm tôi. Út cũng nhìn vào chòi, bắt gặp tôi đang nhìn ra. Út cười đưa tay vẫy vẫy ra hiệu từ giã, đoạn vuốt lại quần áo, quay người đi trở về căn chòi hồi nãy. Vậy là Út từ giã tôi đi đây, ở đây, trao cho cô gái này, dẫn đến một nơi mới. Ngước mắt nhìn lên trời thì thoáng như để định giờ, có cô gái đi thong thả về phía tôi, nhoẻn miệng cười như chưa đã quen biết tôi từ bao giờ.
À, mệt lắm phải không anh Hùng?
Tôi cũng vui vẻ trước thái độ cởi mở của cô ta.
Cảm ơn cô, thượng thôi, không có mệt gì lắm cô. Anh Út ảnh gửi lời chào từ giã, chúc anh đi đường vui vẻ tiến bộ nhiều.
Tôi không nói gì, cô ta lại tiếp.
À, bị xế rồi, à, ảnh sợ trở về Sài Gòn không kịp nên vội vàng không kịp đến từ giã anh.
Đột nhiên tôi nhớ từ sáng tới giờ bụng tôi chưa có một bữa cơm. Giờ kiến đang bò cồn cào trong bụng, tôi hỏi cô ta.
Bây giờ cô lại tiếp tục dẫn tôi đi nữa phải không cô?
Dạ.
Đi lâu không cô?
Cô ta nhìn tôi soi mói suy nghĩ một giây.
À, lâu hay mau tùy ở anh. Sớm thì 5 giờ, trễ thì 6 giờ. 6 rưỡi cũng tới chỗ nghỉ. Có chuyện gì không anh?
Chẳng có chuyện gì, chỉ hơi đói thôi. Gần đây hoặc trên đường đi có quán bán thức ăn chứ cô?
À, có quán hơi sang chút. Mà Tết như vậy, mấy ngày nay chẳng có ai bán buôn gì đâu. Anh ráng chút được không?
Ráng gì hả cô?
Ráng chịu đói ấy mà. Hay là anh ngồi chờ tôi một chút. Tôi lại ở kia, nhà bác ba hỏi thử. Hình như bà có vài đòn bánh tét. Để tôi xin cho anh một đòn ăn tạm cho đỡ đói ngang.
Không biết gì hơn tôi xuýt xoa.
Phiền cô quá. À, cảm ơn cô lắm.
Cô gái bước đi, tôi lo sợ vẩn vơ. Ở đây vắng quá. Lác đác, có vài cái nhà lá, nhưng sao vắng hoe không thấy người thấp thoáng, kể ra từ đây đến tỉnh Lỵ Hậu Nghĩa không còn xa xôi gì lắm, chừng vài cây số là cùng. Rủi dân vệ hay bảo an bất ngờ thả rong đến đây thì tôi chạy trốn đường nào hoặc ăn nói làm sao cho trôi. Tôi thầm trách Út, nhưng nghĩ cho cùng tôi thấy Út cũng chẳng có trách nhiệm gì, nếu có là tổ chức của anh ta, mà tổ chức của anh ta cho đến giờ phút này tôi chẳng biết gì hơn ngoài những tên Thu Hồng, tên Út và vài câu chuyện suy đoán vẩn vơ cộng với sự tiết lộ láo thiên láo địa của Hồng. Giờ đến cái cô gái này và tôi thì lơ mơ ngồi đây. Có những điều mà những kẻ trong bước thoát ly đầu tiên bỡ ngỡ, băn khoăn, hồi hộp, lo sợ hàng trăm thứ. Người dẫn đường nên giải thích, động viên, an ủi để họ yên lòng, vì đó là một tác động tâm lý cần thiết. Người mới bước vào một khung cảnh mới, sinh hoạt mới, làm sao không bỡ ngỡ băn khoăn, làm sao không lúng túng giữa một khung trời lạ. Người ngoài hiểu biết, ngoài sự tiên liệu của cuộc sống bình thường, tôi cũng vậy. Đáng lẽ tổ chức của Út phải đến dặn anh ta trước khi trở về Sài Gòn, nên nói với tôi mấy câu tóm tắt sơ lược những gì có thể xảy ra trên con đường tôi đi tới. Tôi sẽ ăn ở đâu và ngủ ở đâu, tôi sẽ đến nơi nào, nên quan tâm những gì, đề phòng những gì vân vân. Và tác động tâm lý cần thiết không kém quan trọng là cho tôi viết mấy chữ gửi về gia đình, bảo sơ rằng tôi vẫn bình yên, để gia đình tôi khỏi lo, cá nhân tôi được yên lòng. Cái chuyện động viên gây phấn khởi niềm tin cho tôi lúc đó coi như ở Sài Gòn thì được, người ta quan tâm chú ý, dù là phải bịa đặt, dựng đứng những sự kiện không bao giờ có, người ta cũng không từ. Bây giờ đã đưa tôi ra khỏi Sài Gòn, đã ném tôi ra khỏi khung trời cũ, quen thuộc của tôi thì không quan tâm làm gì nữa, phải không? Không biết từ đâu đến, chỗ nghỉ còn bao xa nữa, tôi sẽ gặp những ai ở đó. Cuối cùng tôi sẽ đến tận đâu, chiến khu mà tôi thuộc ở vùng nào, người ta đối xử với tôi ra sao, những điều đó làm tôi băn khoăn không ít. Bây giờ 3 giờ chiều ngày mùng 4 Tết, ngày đầu tiên tôi rời khỏi Sài Gòn tham gia cách mạng, bụng tôi hãy còn trống trơn. Thấy đói, cái đói cộng thêm với nỗi sợ hãi bâng quơ làm tôi nhũng người ra, không khác sợi dây đàn mới được mắc vào trục lỏng lẻo, bất lực, không thể nào tạo được bất cứ một âm thanh nào. Cô gái đã về tới, cô đưa cho tôi hai đòn bánh tét bằng cỡ cổ tay.
À, bánh tét nhân chuối đây, à, mai cho anh á, bả còn hai đòn, à, tôi lấy hết. Anh ăn cho đỡ đói, à, tới nơi à, lọt cơm nước sau.
Tôi nuốt nước miếng, ực qua cổ họng. À, cảm ơn cô, à, rất cảm ơn á, nữa là khác. Không ngờ cô, tôi đoán là tôi đói nằm giả ở đây rồi.
Cô ta nhíu mày, tỏ vẻ không bằng lòng, tôi lấy làm lạ, không hiểu tại sao cô ta phản ứng như vậy, hay là tôi đã làm một cử chỉ vụng về. Tôi đang phân vân thì cô ta tiếp.
Anh ăn cho lẹ lẹ rồi còn đi, tối rồi đó.
Cô dẫn tôi đi hả?
Dạ.
Tôi thấy khó chịu qua cử chỉ đó, tuy vậy tôi cũng tuột dây đòn bánh tét, định mở, cô ta đứng dựa vào một cột chòi, đăm đăm nhìn tôi và hỏi.
Sao á, anh hay cảm ơn quá vậy?
Tôi ngơ ngác lại hỏi.
Ý, cô nói sao?
Tôi muốn hỏi tại sao á, anh ưa dùng tiếng cảm ơn hoài vậy? Nãy giờ anh nói 2-3-4 lần với tôi rồi.
Tôi lấy làm lạ, quên hẳn đòn bánh tét.
Ý, cô không thích hai tiếng đó à? Tôi nghĩ đó là phép lịch sự cần phải có của con người. Tôi cảm ơn cô với ý nghĩ đó chứ tuyệt nhiên không có một lý do nào khác. Thế từ nhỏ tới giờ, chưa có ai nói cảm ơn với cô bao giờ à?
Hồi đó thì có, bây giờ thì không.
Ý, nghĩa là sao? Tôi chưa có hiểu.
Nghĩa là từ 2 năm trước, về trước, ba má tôi dạy tôi cảm ơn mỗi khi có người ta cho mình hay giúp mình việc gì. Cho nên, tôi nói, hồi đó tôi có nói, từ ngày theo cách mạng tới bây giờ, bị phê bình riết tôi bỏ đi.
Tôi cười.
Dùng hai chữ cảm ơn mà bị phê bình, ý thiệt là kỳ cục. Tôi mới nghe cô nói lần đầu tiên trong đời tôi đó, lạ thiệt.
Mặt cô gái đỏ ửng lên, nói một hơi không thở.
Cái gì mà lạ, cái gì mà kỳ cục. Mấy anh chị lớn dạy rằng cảm ơn là hiện tượng của nô lệ, mang đầy tính chất tiểu tư sản phong kiến, làm chiến sĩ cách mạng thấm nhận tư tưởng giác ngộ lập trường giai cấp công nông phải thủ tiêu hai cái tiếng đó, giúp đỡ lẫn nhau, cho lẫn nhau là một bổn phận, việc gì phải cảm ơn, bổn phận trách nhiệm thì thấy mà phải làm, không làm thì bị phê bình kiểm điểm. Cũng như hỏi thăm anh mệt không, anh nói cảm ơn, tôi nói để tôi đi kiếm bánh tét cho anh cũng nói cảm ơn, rồi kiếm được hai đòn mang về cho anh lại cảm ơn.
Rất cảm ơn. Cảm ơn làm gì mà cảm ơn hoài vậy? Anh thấy chưa? Hỏi thăm anh, đi kiếm bánh tét cho anh là trách nhiệm bổn phận của tụi tôi mà. Đâu phải đợi anh cảm ơn tôi mới làm được đâu. Cảm ơn hoài tôi nghe nó bực bội lắm. Anh nhất trí chứ? Ê, thôi thôi thôi, thì tôi nhất trí với mấy anh chị lớn của cô đi. Tôi nói. Còn tôi thì nhất trí không có nổi, có nhức đầu thì có. 9 năm kháng chiến trước đây tôi chưa nghe ai ra cái lý luận kỳ cục này. Cô mới tham gia cách mạng giỏi lắm vài năm, nhưng tôi đã đi kháng chiến từ 45-46. Lần này là lần đầu tiên tôi nghe cô nói bắt bẻ sửa lưng tôi. Tôi nghĩ bất kỳ xã hội nào, bất kỳ chế độ nào, phép lịch sử cũng cần phải có. Thủ tiêu cái phép lịch sử, con người sẽ trở thành cái gì đây? Chà, có lẽ tôi chưa giác ngộ cách mạng thiệt.
Cô ta cúp lời.
Chắc chắn, chứ có lẽ gì nữa. Anh còn phải học tập nhiều kìa. Đảng còn phải uốn nắn giáo dục anh mới tiến bộ được. Anh đi kháng chiến, đi làm cách mạng. Sao anh lại ở thành, không đi tập kết như mấy anh cán bộ mùa thu? Thôi nè anh, dùng này là dùng mất an ninh. Giặc đột kích thường, phải tranh thủ vừa đi vừa ăn, không ngồi ăn ở đây được. Tôi không có bảo đảm, không có chịu trách nhiệm đó.
Chưa hả hơi, cô ta nhìn vào giày dưới chân tôi trề môi.
Ở kìa, anh còn mang đôi giày bóng ngời đó nữa. Sao không cởi ra đi? Bộ anh tưởng đi làm cách mạng như trên đi đường nhựa, đi ăn dỗ, lên xe xuống ngựa chắc. Giày này liền vô bộ tre kia kìa là vừa. Ở chiến khu chỉ xài dép râu, sao anh không mua dép râu?
Thật là quá quắc không chịu nổi. Mặt tôi cũng nóng bừng lên.
Mắt nổ đom đóm, tôi cười cái cười hết sức ngạo mạn mà người ta bảo là giọng cười ó đâm, chọc thẳng vào ruột gan người nghe.
Ha ha ha, tôi chưa khùng điên đâu, cô không thể nói như vậy. Tôi không thể mang dép râu, mặc bộ đồ bà ba đen nghiễu nghiễu trên đường phố Sài Gòn để cho công an mật vụ vỗ tay hoan hô. Cô nên hiểu, Sài Gòn không phải là chiến khu như cô tưởng đâu.
Nè, anh không được ăn nói vô tổ chức như vậy. Anh tưởng anh là trí thức, anh giàu có, anh cách mạng, cần tới anh hả? Đi anh, không nói chuyện với anh nữa.
Cô ta giận dữ, bực tức, ngoe ngoải bỏ đi ra đường mòn. Tôi vừa giận vừa tức, cũng không sao nhịn được cười. Quả là một chuyện chẳng có gì, chẳng đâu vào đâu lại có thể bỗng dưng đâm ra gây gỗ, cãi cọ một cách vô lý như thế được. Cô ta dù gì cũng chỉ là một cô bé mới lớn, tôi lớn hơn cô ta nhiều, lớn đầu đi cãi lộn với đứa trẻ con không hay chút nào. Tôi chợt thấy ngượng lẫn với ấm ức vì những cái mà không hiểu vô tình hay cố ý người ta đành để tặng tôi.
Tôi nhìn đến đôi giày, tôi cũng biết đôi giày tôi từ đây cũng chỉ phải vất vào bụi che gai thôi. Cô gái ấy nói đúng, lội sình lội ruộng băng đồng, đôi giày da bóng là một hài hước, một sự trái ngược dị thường. Tôi lặng lẽ lột giày, ném mạnh ra ven ruộng, chỉ chừa lại đôi vớ vì nghĩ sẽ còn lúc cần đến nó. Quăng cái túi vải cao su lên vai, tôi thấy hết đói, nó ngang đến tận cổ. No thì còn giữ làm gì? Tôi vất hai đòn bánh tét xuống đất và vội vàng bước theo cô gái vừa khuất ở một khúc quanh. Trong một phút niềm tự ái dâng cao, tôi mong cho nó, cô gái dẫn đường đứng chờ tôi và... Tôi mong cho cô gái dẫn đường... Đừng có chờ tôi và đã đi thật xa, xa đến lối mòn. Nếu không thấy cô ta đâu, nhất định tôi sẽ trở ra đường cái đón xe trở về Sài Gòn. Kết quả sau này ra sao cũng mặc. Ra đến khúc quanh, cô gái vẫn còn chờ. Cô ta đang đưa tay ngoắc ngoắc và ngắt mấy đọt tre. Cô ta qua nhìn tôi, nhìn đôi chân trần không giày vớ của tôi rồi thong thả bước tới, dường như thỏa mãn và hơi xúc động về cái hình ảnh đó. Đôi chân mang dép Nhật Bản của cô ta ngượng nghịu quấn vào nhau thiếu tự nhiên. Kẻ trước người sau, cứ như thế chúng tôi ra khỏi xóm, lại lội ruộng khô trơ gốc rạ, băng vào khoảng rừng tràm con mới mọc cao quá đầu người. Dọc theo rừng tràm con là con lộ đỏ bào trai đi vàm sáng ở bờ sông Vàm Cỏ Đông. Con lộ đã bị phá hoại sang phẳng thành bình địa đầy những hố mương sâu. Quay đầu nhìn con đường, tôi thấy những ngôi nhà gạch đỏ nóc vượt khỏi ngọn cây. 5:40 chiều, sau khi vượt nhiều con kênh đào, vượt những rẫy mía, khoai mì, rẫy thơm, chúng tôi đến một con kênh đào khác cách sông Vàm Cỏ chừng vài trăm thước. Tràm mọc thành hàng, bông trắng rụng đầy mặt đất. Thỉnh thoảng có vài thanh niên bước vội ngược chiều, vài vác súng trường Max hoặc khẩu súng hai nòng đi ngược qua, không hỏi nhưng tôi hiểu họ là những du kích ở đây.
Bóng tối đi qua, phần thứ 5 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 6.